Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 30 Những điều phải làm khi cầu nguyện trong loạt bài với chủ đề tăng trưởng tâm linh. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, toàn tri và toàn tại. Nhưng Ngài đã ban đặc ân cho con dân Chúa dùng những lời cầu nguyện để có thể thay đổi thế giới. Điều này thật sự là một huyền nhiệm vì sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn, nhưng đó lại là một thực tế. Những lời cầu nguyện thiết tha của con dân Chúa sẽ có kết quả rất lớn. Các kết quả thường phong phú hơn điều chúng ta nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều người thường xem sự cầu nguyện như biện pháp cuối cùng để làm thử, khi tất cả các phương cách khác đều thất bại. Làm như thế là đi ngược với lời Chúa dạy. Cầu nguyện phải là việc làm trước tiên, vì quyền năng của Đức Chúa Trời vốn vô cùng lớn lao hơn năng lực của chúng ta, và quyền năng ấy chỉ trở thành có ý nghĩa khi chúng ta nương cậy vào đó. Thế nên, sứ đồ Phao-lô đã thúc giục con dân Chúa phải cầu nguyện và cũng hướng dẫn những điều phải làm khi cầu nguyện qua thư Ti-mô-thê nhất chương 2 câu 1 như sau. Vậy trước hết, mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người. Qua lời dạy này, sứ đồ Phao-lô căn dặn con dân Chúa phải đặt sự cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu trong sự thờ phượng cũng như trong đời sống cơ đốc nhân. Đồng thời, ông cho chúng ta thấy có 4 điều phải làm khi cầu nguyện như sau. Thứ nhất là khẩn nguyện. Khẩn nguyện có nghĩa là tha thiết dâng lời thỉnh nguyện với Đức Chúa Trời về nhu cầu của mình. Để có thể khẩn nguyện, trước hết người ấy phải thấy mình có nhu cầu, nhận biết nhu cầu và cảm biết sự bất lực của mình không thể tự đáp ứng được nên xin Chúa đáp ứng cho. Tuy nhiên, khẩn nguyện còn hàm ý là lời nài xin mạnh mẽ và sốt sắng. Như lời Chúa dạy, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều, theo thư Gia Cơ chương 5 câu 16. Cầu nguyện sốt sắng có nghĩa là chúng ta dành đủ thời gian để cầu nguyện, hay nói cách khác là luôn bền lòng, nhẫn nại trong sự cầu nguyện, đôi khi khẩn cầu với Chúa trong nước mắt hay trong sự kiên ăn với tất cả tấm lòng của chúng ta. Cầu nguyện sốt sắng sẽ thật linh nghiệm khi có Đức Thánh Linh hỗ trợ chúng ta, lấy sự thở than không nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta, theo thư Roma chương 8 câu 26. Lời Chúa cũng dạy rằng chúng ta không hề bị bỏ mặc để tự xoay sở với các nan đề của mình. Ngay cả khi chúng ta không biết chính xác phải dùng lời lẽ nào để cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh giúp chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời những lời cầu nguyện phải lẽ và Đức Chúa Trời sẽ đáp lời. Cho dù chúng ta là ai, cũng cần nhớ rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể đáp ứng nhu cầu cho chúng ta trong tâm hồn lẫn thể chất. Là con của Chúa, chúng ta có thường khẩn nguyện với Đức Chúa Trời cho chính nhu cầu của mình, của hội thánh và người khác chưa? Hãy sử dụng đặc ân vô giá này trong sự hỗ trợ của Đức Thánh Linh, hầu cho lời khẩn nguyện của chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời được linh nghiệm. Thứ hai là lời cầu xin. Cầu xin ở đây là từ được dùng khi con người trình dâng nhu cầu lên cho Chúa. Từ này không dùng giữa con người với nhau, vì có những điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta được, như sự tha thứ, sự cứu rỗi, vân vân. Cầu nguyện là dâng lên lời cầu xin đúng chỗ, đúng đối tượng, chứ không phải đụng đâu cầu xin đấy. Nhiều người ngày nay tôn thờ và cầu xin nơi các thần tượng do tay người làm ra. Trong khi đó, Kinh Thánh khẳng định rằng hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, và miệng nó không hơi thở. Theo Thi Thiên 135, câu 16, câu 17. Nghĩa là thần tượng chẳng những không thể nào giúp đỡ cho người nào cầu xin, mà còn khiến cho người ấy đuôi mù và vô cảm như chính các thần tượng mà họ thờ lạy. Trái lại, khi một người cầu xin nơi Đức Chúa Trời là chân thần hàng sống duy nhất, thì luôn nhận được kết quả tốt nhất. Vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hứa và quả quyết trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 7 đến câu 11 rằng: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Đó là theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 7 đến câu 11. Hơn thế nữa, lời Chúa dạy chúng ta không chỉ cầu xin nơi Đức Chúa Trời cho những nhu cầu trong đời sống tâm linh lẫn thể chất của mình, gia đình mình, còn dân Chúa trong hội thánh, mà còn cầu xin cho hết thảy mọi người. Là con dân của Chúa, chúng ta cần ý thức rằng chỉ có Đức Chúa Trời là chân thần hằng sống duy nhất. Ngài là đấng toàn năng, toàn tri và toàn tại, nên Ngài sẵn sàng nghe lời cầu xin của chúng ta dâng lên bất cứ lúc nào, và Ngài sẽ đáp lời cầu xin của chúng ta như lời Chúa hứa: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Theo Giê-rê-mi chương 33, câu 3. Thứ ba là kêu vang. Kêu vang có nghĩa là bước đến trước sự hiện diện của vua và trình lên vua lời thỉnh cầu của mình. Trong thời Cựu Ước, dân Chúa thường kêu vang với Đức Chúa Trời khi gặp những hoàn cảnh khổ sở, nguy hiểm, khẩn cấp. Ngay cả các tiên tri của Đức Chúa Trời cũng thường kêu gọi dân Chúa hãy kêu vang với Chúa, như lời kêu gọi của tiên tri Giê-rê-mi với dân bị lưu đày rằng: Hãy trỗi dậy kêu vang lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa vì sự sống con nhỏ ngươi, chúng nó ngất đi vì đói nơi góc phố. Theo Ca Thương chương 2 câu 19. Trong Tân Ước, sứ đồ Ma-thi-ơ đã thuật lại câu chuyện người đàn bà Ca-na-an kêu vang Chúa Cứu Thế giải cứu con gái mình ra khỏi quyền lực của quỷ đang ám con mình. Bởi kêu vang trong đức tin mà vấn nạn của người đàn bà Ca-na-an được giải quyết. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 15 câu 21 đến câu 28. Cầu nguyện là đến trước sự hiện diện của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đến trước sự hiện diện của Ngài để trình dâng mọi nhu cầu của mình. Đây là đặc ân mà Chúa ban cho con dân Ngài. Nếu chúng ta kêu vang với Chúa trong tinh thần, hạ mình và trong đức tin, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa thương xót và tìm được ơn giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng, như trong thư Hebrew chương 4 câu 16 đã khẳng định. Thứ tư là tạ ơn. Trong lời cầu nguyện của con cái Chúa không chỉ toàn những lời xin hết điều này đến điều nọ, nhưng phải có lời tạ ơn kèm theo để bày tỏ lòng biết ơn Chúa về mọi điều Ngài ban cho. Con cái Chúa là những người biết ơn, chứ không phải chỉ là những người chỉ biết xin mà thôi. Trước đó, sứ đồ Phao-lô cũng đã dạy vấn đề này cho con dân tại hội thánh Philip rằng: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Theo thư Philip chương 4 câu 6. Trước giả phúc âm Luca đã thuật lại câu chuyện 10 người phung được Chúa Cứu Thế Giê-xu chữa lành, nhưng chỉ có một người đến tôn thờ Chúa để bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Đến nỗi Chúa Cứu Thế Giê-xu cất tiếng phán rằng: Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Theo phúc âm Luca chương 17, câu 17 đến câu 18. Chúa Giê-xu buồn khi thấy con người vô ơn, nhưng Ngài buồn hơn khi bởi lòng vô ơn họ đã đánh mất mối tương giao với Ngài. Chúng ta thường quở trách con cái khi chúng quên nói lời cảm ơn, nhưng chính chúng ta cũng thường mắc phải lỗi lầm này. Khi cầu nguyện, chúng ta thường xin Chúa nhiều điều nhưng lại rất ít lời tạ ơn Ngài. Để tránh được lỗi lầm này, chúng ta cần tâm niệm như trước giả Thi Thiên 103 câu 2 rằng: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chúng ta là người đã được Chúa cứu, Chúa ban đặc ân đến gần ngôi ơn phước của Chúa. Chúng ta cần nhắc chính mình nhớ tạ ơn Chúa trong khi cầu nguyện. Tinh thần biết ơn và tạ ơn Chúa trong khi cầu nguyện sẽ đem đến cho lời cầu nguyện của chúng ta phong phú, tươi mới, thoải mái và vui vẻ. Vì thế trong khi cầu nguyện, cũng hãy luôn nhớ tạ ơn Chúa, nếu không chúng ta vô tình biến mình thành những người vô ơn. Qua thư Timôthê nhất chương 2 câu 1, lời Chúa dạy con dân Ngài phải đặt sự cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu trong đời sống mình. Vì thế chúng ta phải thường xuyên dâng lên Chúa lời khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang và tạ ơn cho chính mình, gia đình mình, cho con dân Chúa trong hội thánh và cho hết thảy mọi người. Vì Đức Chúa Trời quan tâm tới tất cả những hoàn cảnh chúng ta gặp phải, kể cả các hậu quả khó khăn do chúng ta lầm lỡ, tự chuốc lấy cho mình. Ngài muốn chúng ta quay trở lại với Ngài bằng lời cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, nên nhớ rằng Đức Chúa Trời đang lắng nghe chúng ta. Đồng thời Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta quan tâm, mang lấy gánh nặng về thế giới đang hư mất. Vì con dân Chúa không sống cho riêng mình, mà còn sống cho người khác. Nếu bạn và tôi cầu nguyện sốt sắng cho đồng bào chúng ta đang hư vong, thì mọi người sẽ có cơ hội được cứu chuộc bởi huyết Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta cầu thay, thì những con dân Chúa yếu đuối đang xa lìa bầy của Ngài sẽ có cơ hội quay trở lại. Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ tiếp tục hành động qua lời cầu nguyện sốt sắng của con dân Ngài, trong đó có bạn và tôi. Vậy chúng ta hãy sử dụng đặc ân Chúa ban cho để đem lại ích lợi cho chính mình và cho người khác.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đời có lúc gian truân, để giòn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hòa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Tôn vinh Giê-xu, tạ ơn Chúa tôi, trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, trong cơn hoạn nạn ngục tù cay đắng trong đời, trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giê-xu hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan.